Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 25 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị khỏe không? Hôm nay chúng ta tiếp tục học tại gia Bồ Tát giới kỳ thứ 14 và chúng ta học tới giới thứ 20 của 28 giới khinh. Quý vị nào có quyển sách xin mở trang số 30. Hôm trước mình nói 19 giới của 28 giới rồi. Hôm nay mình tiếp tục nói về giới thứ 20 của giới khinh. Thì xin thưa là học cái này đó thì nó hơi khô khan. Thành thử vị nào phải thích học thì học mới thích. Còn không thì không thích là bởi vì trong này nói giới luật không có cái gì mình làm cho mình hứng thú lắm. Nhưng mà bởi vì đây là những cái điều mà có những người đã thọ cho nên cần phải học. Những người chưa thọ thì học cho biết để phát tâm. Pháp Hòa có một cái điều muốn xin nhắc đại chúng á, là khi mình học giới á, là để mình biết và mình ứng dụng, mình tu. Dù mình chưa thọ, mình cũng tu được giới nào hay giới đó. Hoặc là để mình biết rồi một ngày nào đó mình phát tâm. Mà không nên biết rồi thì khinh thường những người người ta phạm giới. Cái điều đó là mình phải tránh. Bởi vì mình học để mà mình tiến tu, chứ không phải để mình chỉ trích. Cho nên nó cũng là một trong những cái giới đó, gọi là giới mà thấy người phá giới mà sanh tâm chê trách, đó là tội lớn. Cho nên trong này cẩn thận. Và có người nói rằng không thọ giới này thì không được học. Xin thưa là riêng đặc biệt với Bồ Tát là không phải. Người chưa thọ vẫn học được như thường. Học để mình biết mà mình phát tâm. Mà Pháp Hòa thấy rằng hôm nay mình học thì trong 28 giới thì ít nhất quý vị cũng được 8 giới. Đó là tệ nhất đó nghe. Còn chưa nói là những cái mà mình gọi là mình có thể làm được nhiều hơn. Bây giờ giới thứ 20 là giới hành dâm phi thời xứ. Cái giới này ở trong xuất gia Bồ Tát thì là tuyệt, không có. Tức là không dâm, gọi là bất dâm. Nhưng mà đặc biệt riêng cho người tại gia đó, thì ở đây Phật chỉ nói là phi thời xứ. Phi thời xứ là sao? Không đúng chỗ, không đúng lúc. Người Phật tử tại gia có quyền có gia đình, nhưng mà khi mình đã thọ với Bồ Tát, mình tu rồi, thì cái sự gần gũi giữa vợ chồng phải có những điều kiện mình nên tránh. Tại sao gọi là thế nào là phi thời? Thí dụ như ngày hôm đó là ngày vía của Phật Bồ Tát, ngày hôm đó là ngày chay. Ngày chay đây là buộc mình phải ăn chay trường là chính rồi nha. Nhưng mà mình 6 ngày chay mà mình học hôm trước đó, 6 ngày chay đó, tránh. Ở trong chốn chùa chiền, tránh. Hoặc là những ngày sinh nhật ông bà, tránh. Những ngày kỵ dỗ của ông bà cha mẹ, tránh. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên những cái ngày mà đám dỗ, những ngày tang chế, những ngày trai lạc, những ngày vía Phật thì chúng ta tránh. Và đặc biệt là cái ngày sinh nhật của mình. Biết tại sao không? Người xưa người ta quan niệm cái ngày đó gọi là ngày mẫu nang. Cái ngày sinh nhật của mình á, người xưa còn có một cái danh từ gọi là mẫu nang. Tại sao gọi là mẫu nang? Là bởi vì ngày hôm đó mẹ mình phải đau đớn lắm mới có thể sanh mình ra được. Chữ nang đó là khó khăn, là cực nhọc. Mà ngày hôm đó là ngày đau nhất của người mẹ. Chứ ngày đó gọi là ngày mẫu nang. Và để tưởng nhớ cái ơn đức của người sinh thành, cho nên cái ngày đó mình tránh. Là ngày sinh nhật của mình phải tránh. Đó. Chơi ngày mẫu nang. Có nhiều khi là người ta còn dặn kỹ là sau khi một cơn bệnh nặng, một cái cuộc phẫu thuật, trong vòng 3 tháng mình cũng phải tránh để giữ cái sức khỏe mình cho nó thật tốt. Đó. Chứ ở đây mới nói là phi thời xứ. Chữ thời là thời gian, chữ xứ là nơi chốn. Không phải đúng cái thời gian, không phải nơi chốn thì mình cũng nên tránh. Trong giới luật còn dặn là ví dụ như người nữ khi họ có mang cũng tránh. Là những trường hợp vậy là gọi là phi thời, mình phải tránh. Phi thời tức là gì? Không phải lúc lúc. Chữ phi thời là vậy. Ví dụ như trong kinh Tam Di Đề đó, có người tới hỏi thầy Tam Di Đề: thầy còn trẻ quá, tóc thầy còn xanh, da thầy còn đẹp, cuộc đời thầy còn quá nhiều tương lai, tại sao thầy đi tìm những cái lạc thú phi thời mà không hưởng những cái lạc thú nghĩa là tốt đẹp? Họ cho cái người tu như vậy là vui phi thời. Tại vì họ quan niệm rằng tại sao thầy không chờ đến khi thầy già chút thầy hả tu. Bây giờ thầy còn trẻ, thầy tu như vậy là thầy tu, thầy hưởng cái vui phi thời. Thì thầy mới trả lời: tôi đâu có hưởng cái lạc thú phi thời. Chính các vị là những người đang vui cái lạc thú phi thời đó chứ. Còn tôi là người vui cái lạc thú đúng thời, đúng lúc. Tại vì còn trẻ tu mới quý. Linh hoạt, minh mẫn, sáng suốt, làm được nhiều điều tốt đẹp. Còn bây giờ già cả rồi, vô thì cũng được, nhưng mà trí quá thì nói trước quên sau, đó là chưa nói tật mình nó sanh nữa, hết tật này tới tật kia nữa. Nhưng cái chữ phi thời là gì? Không phải thời. Thời đây là gì? Là thời gian. Chữ thời ở đây nè, chữ thời trong cái giới này nói là thời gian, chữ xứ là nơi chốn. Không phải đúng lúc, không phải nơi chốn. Nơi chốn là ở đâu? Chùa chiền. Còn phi thời như nãy vừa nói vậy đó, những ngày như vía Phật ngày trai. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Quán thân bất tịnh, tiết dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và những ngày chay lạc. Nếu không cẩn trọng để phạm thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm tàm quý sám hối. Ở trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra 11 cái ví dụ để nói về vấn đề ái dục. Và trong đó có những cái câu như là dục giống như là một cái cục xương mà con chó, cục cái xương mà bằng plastic á, bằng nhựa đó, con chó nó ngậm hoài mà nó không bao giờ đứt. Phật ví dụ như vậy. Ái dục giống như là một hố than hầm, cái lò, cái hố than. Cái người cùi họ ngứa quá thì họ phải đưa cái tay họ tới cái lò lửa đó, họ nướng cho nó đỡ cái cơn ngứa họ. Rồi ái dục giống như cầm một bó đuốc đi ngược gió. Ái dục cũng giống như một miếng thịt sống, cái con chim nhỏ nó mới vừa xà xuống nó ăn thì con quạ, con chim khác lớn xà tới. Phật ví dụ như vậy. Giới thứ 21 là giới buôn bán trốn thuế. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu vì kế sinh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò. Nếu không như vậy tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Ở đây Phật nói rõ đó là vì kế sinh nhai, vì cuộc sống mà mình phải làm cái nghề thương mại mậu dịch. Ở đây có cái chữ chữ thương mại đó, tức là người đi mua bán, phải không? Thì ngày xưa đó, ngày xưa cái con ngựa đó nó là một cái phương tiện để người ta dùng làm cái phương tiện di chuyển rất là tốt. Vì ngày xưa đâu có xe hơi, đâu có xe đạp, đâu có máy bay, mà đi đâu mà nhanh nhất là bằng gì? Phóng ngựa. Có phải không? Phóng ngựa. Thành thử ra đó, cái dân mà ở nước Thương á, cái dân ở nước Thương á, cái nước tên là, cái nước đó tên Thương á, họ rất là giỏi về cái nghề đi buôn, mà họ phóng ngựa rất nhanh. Và từ đó người ta mới dùng cái chữ Thương này để chỉ cho những người làm ăn. Chứ cái chữ Thương này nó không có nghĩa, nó không có nghĩa gì hết đó. Nó chỉ có nghĩa là người dân nước Thương. Mà ngày xưa người ta dùng cái từ này là để chỉ cho, hồi xưa người ta nói là thương nhân. Thương nhân là gì? Là người ở trong nước Thương đi làm ăn rất giỏi và phóng ngựa rất nhanh. Quý hiểu ý không? Và từ đó cái chữ thương nhân á, nó lan truyền ra và người ta dùng để dành cho những người nào? Những người làm ăn mua bán. Cho nên gọi là thương nhân, thương mại. Nhưng mà chữ thương đó, nó là gì? Nó là chỉ cho nước Thương bên Tàu. Thì phải sống, thì phải buôn bán, thì phải sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế dối đò. Ở đây mỗi năm mình phải khai thuế, không có từ ai hết. Người có đi làm cũng phải khai, người không đi làm cũng phải khai, phải không? Thậm chí chùa chiền cũng phải khai thuế hết. Không có cái gì mà mình có thể mình trốn tránh nhà nước được hết á. Mà ngày xưa đó, mỗi năm á, là mình phải nộp lên cho họ một cái bản, cho nhà nước á, cho chính quyền địa phương á, là một cái bản là những người thành phần trong cái ban điều hành cái hội Phật giáo của mình. Bây giờ đó, mình nạp cái giấy đó lên đó, là phải kèm theo luôn cái bản báo cáo tài sản, chi thu một năm đó như thế nào, kẹp theo cái giấy đó. Hồi xưa khỏi, hồi xưa là chỉ có cái tờ giấy báo cho họ biết năm nay mình có bao nhiêu người làm việc thôi. Bây giờ là phải có thêm cái đó. Mà mình một cái hội lớn chừng nào thì chi thu lại càng rõ ràng chừng đấy. Mà ai mà nộp giấy tờ giống như cá nhân ở đây là cuối tháng mấy là hết hạn nè. Cá nhân khai thuế là cuối tháng 4, phải không? Cuối tháng 4. Còn như ở chùa là cuối tháng 6. Cuối tháng 6 là tất cả phải làm xong. Có nhiều lúc, có năm mà tổ chức an cư, Pháp Hòa bận rộn lo an cư rồi đâu có làm giấy tờ đưa cho kế toán họ làm được. Tới tháng 9 mới khai là mình trễ 2 tháng họ phạt cả ngàn đồng. Không, thành ra cái đó là cái luật mình bắt buộc mình phải làm. Cho nhiều khi ở xứ này á, không, tiền mình làm, công xương mình làm ra, mà cái gì cũng phải rõ ràng khai báo. Mà nhiều khi á, mình không có cái thu nhập thì mình vẫn được trả thế trở lại. Đó là giới thứ 21. Cái giới này nói về vấn đề mình làm ăn mình phải rõ ràng. Mà thật sự ra đó thì theo như luật lệ đây thì những cái tiền thuế mà họ thu được á, họ làm cái gì? Họ sửa đường hàng năm, như mình đây là xúc tuyết á. Chính địa phương mình mỗi mấy cái xứ tuyết của mình là mỗi năm tốn bao nhiêu triệu cho vấn đề xúc tuyết, rồi sửa đường, sửa này kia kia nọ, rồi đó là chưa nói là cung cấp cho những người già, những người bệnh tật. Cho nên cái tiền thuế mà chính phủ thu lại đó không phải là làm cái gì, mà để lo lại cho những người dân mà họ thiếu kém hơn những người có đi làm. Cái ý nó vậy. Ở đây có nhiều khi các cụ già đó, không có đi làm, nhưng mà ở đủ năm, 10 năm, được ăn tiền già. từ hồi qua tới giờ thì không có ăn, không có đi làm, nhưng mà vẫn được ăn tiền già. Thì cái tiền đó là do con cháu đi làm đóng thuế vô. Ở đây Pháp Hòa có mấy chú ở Mỹ muốn qua đây đi tu, thì Pháp Hòa mới đi hỏi giấy tờ ở trên nhà trường á. Thì họ nói là nếu như trường hợp mà các chú mà ở nước ngoài đến đây mà tu á, mà học á, họ không có cần biết chùa chiền gì hết á, nó cứ làm đúng luật thôi, thì nó gọi là student visa. Mình phải có cái student visa, hoặc là foreigner student, tức là những người nhập cảnh vô đây học. Một năm như vậy là 11.000 là mình cái giá mà cho những người mà tới đây đi học. Vì họ giải thích, họ nói là cha mẹ của cái đứa nhỏ này đâu có đi làm ở Canada. Đi làm ở Mỹ thì đóng thuế cho Mỹ, đâu có đóng thuế cho Canada. Còn nếu như người cha mẹ này mà ở bất cứ nơi nào trong cái đất nước Canada này, có đi làm, có đóng thuế thì không sao hết. Cho nên các chú mà ở các tỉnh khác tới đây đi xuất gia cũng không sao. À, đi học cũng bình thường, một năm mình chỉ đóng trăm mấy tiền học phí bình thường thôi. À, nhưng mà những chú khác mà đến đây thì nó cái dạng khác. Nhưng Pháp Hòa chưa đi sâu vô giấy tờ và chưa biết, thì nghe ông hiệu trưởng ông giải thích đơn sơ. Còn về vấn đề xin giấy tờ hợp pháp là Pháp Hòa là người giữ các chú đó, nuôi dưỡng các chú là được, không sao hết. Giấy tờ làm dễ dàng, không có gì trở ngại. Nhưng mà cái vấn đề này là vấn đề giữa trường học với mình. Không. Thì ở đây Pháp Hòa nói vấn đề thuế đó, thì họ giải thích là gì? Cha mẹ đi làm ở nước khác, đóng thuế đóng cho nước đó, đóng cho Mỹ, đâu có lý do gì bắt Canada nuôi. Ví dụ vậy. Giới thứ 22 là giới phạm luật nước. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm, lợi ích cho đời, không phạm luật pháp quốc gia. Nếu tác hại làng nước thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Cái này á, nó nằm ở trong cái tinh thần của cái người công dân. Quý vị thấy ngày xưa ở bên Trung Hoa, bên Việt Nam chúng ta có những vị quốc sư. Quốc sư là gì? Là những vị thầy của vua. Ông vua ông mời, thấy cái vị đó thầy đó có tu hành, có đạo đức, thỉnh vô trong cung để mà làm thầy của vua, để mà mỗi lần vua làm gì đó cố vấn. Quý vị nào có coi cải lương Thái hậu Vương Dương Văn Nga, có quốc sư gì? Vạn Hạnh quốc sư, ngài là phò cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi. Thì khi đó những vị khi nào mà đất nước cần thì các vị này đi ra làm việc. Nếu ở trên cái tinh thần, ở phương diện tinh thần của một vị tỳ kheo giới là không có làm. Nhưng mà nhờ mình có thọ Bồ Tát giới cho nên mình làm được. Quý vị rõ hai phần giới đó không? Tại vì thường thường các thầy đi xuất gia đó có hai cái giới. Một là giới thanh văn, đó là giới tỳ kheo. Hai là giới Bồ Tát. Nhưng mà giới thanh văn á, giới tỳ kheo á, là có những việc tuyệt nhiên không có cho. Nhưng mà nhờ mình có thọ với Bồ Tát, giới Bồ Tát là cái tâm giới nó rộng lớn, cái phạm vi mà hành hoạt của Bồ Tát giới nó rộng, cho nên có những việc được làm. Chẳng hạn như đúng ra là vua là không có làm, người tu là không có vô triều đình làm việc chính trị, nhưng mà nhờ thọ Bồ Tát giới cho nên được vô làm. Nhưng mà phải nhớ nha, làm là vì ai? Vì dân, vì nước mà làm. Mà nhưng mà khi mà đất nước ổn định rồi là phải rút lui về ẩn cư nơi chốn am tu, chứ không có ở trong đó. Cho nên ngày xưa mà các vị vua đó, người ta quý trọng, người ta quý trọng cái vị quốc sư, mà ai vô trong triều cũng có những cái quan bào á, tức là những cái áo quan. Thì vị thầy, vị ông vua đó mới làm cúng dường cho vị quốc sư một cái y. Cái y đó gọi là tử y. Tử là màu tím. chữ tử là màu tím. Thì chứ không phải tử là chết, cũng không phải tử là con. Cái chữ tử y này là cái y màu tím. Thì cái vị quốc sư này mới đắp cái y đó vào. Giống như bây giờ là những cái hồng y, y đỏ đó, là ngày xưa là quốc sư mới mặc. Chứ không phải ai muốn mặc giờ nào mặc đâu. Trong nước chỉ có một vị mặc thôi. Quý hiểu ý không? À, thì rồi đồng thời ai vô trong triều cũng có mão hết. Mà trong khi đó ông thầy vô không có mão. Tại vì thầy đâu có mão khăn gì. Thì vị vua mới chế một cái mão để cho vị thầy của mình đi vào cung cũng đòi một cái mão. Thường thường các ông quan là phải có mão, phải có áo. Và chẳng những vậy mà có những cái cân đai, giống như cái dây nịch vậy đó. Cho nên kêu là áo mão cân đai, để mà vô trong triều và nhìn cái đai là người ta biết ông đó là thừa tướng, ông đó là thái sư, ông đó là quan gì, võ tướng thì có y phục của võ tướng, mà quan văn thì có y phục của quan văn, vân vân. Thì sau này nhai cả cái sâu chuỗi, ngày xưa cái sâu chuỗi đó các vị đâu có, nhưng mà quý vị biết là thời nhà Thanh á, ai phim coi phim Tàu thời nhà Thanh thấy không, vua quan gì ai cũng có một sâu chuỗi hết. Thì nó xuất phát từ những cái trường hợp mà người ta, rồi rồi từ từ các cái sâu chuỗi đó. Thời Phật cũng có những cái bài kinh dạy về những cái cách lần chuỗi, nhưng mà hồi xưa là cầm chuỗi lần, phải không? Chứ còn lần chuỗi mà đeo để mà mình làm những cái trang nghiêm cái pháp phục, sau này từ từ bắt đầu mới có. Và quý vị thấy các vị đắp y rồi đeo chuỗi rồi trong những cái dịp lễ lớn, nhìn cho long trọng và trang nghiêm. Thì ở trong một cái đất nước nào nó cũng có những cái luật lệ, thì mình ở đất nước nào mình phải theo cái luật đó. Giống như nãy Pháp Hòa nói, ở Việt Nam mình không có khai thuế, không có gì hết trơn. À, thì qua xứ này thì bắt buộc phải khai thuế, không đi làm cũng phải khai. No income, cứ quẹt cái gì cũng không hết cũng được, mà phải nạp vô, ai cũng phải làm. Như vậy thì mình làm như vậy để làm gì? Một phần là mình cũng đền ơn cho đất nước. Ở trong này người ta có dùng cái chữ mô phạm nè. Lẽ ra thì phải thể hiện hành vi tâm niệm đời sống mô phạm. Mô là gì? À, mô là lấy gỗ làm một cái khuôn thước. Cho nên thí dụ như trước khi mình làm chùa hay làm một cơ sở, cái người ta làm một cái mô hình, phải không? Tức là lấy gỗ làm ra một cái mô hình tượng trưng để người ta nhìn cho người ta biết, à, tương lai cái chùa này nó như vậy, cái cơ sở này nó như vậy. Chữ mô là gì? Là lấy gỗ làm ra cái khuôn thước. Còn phạm là gì? Phạm là lấy tre để làm ra cái khuôn. Cho nên mô là bằng gỗ, phạm là bằng tre. Thì hai cái này nó tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho những cái mẫu mực. Và người ta dùng cái này để người ta nói lên một con người. Người mà sống có mẫu mực, có khuôn thước để người khác ngó và nhìn theo, người ta gọi là mô phạm. Chẳng hạn như giờ quý vị lên chánh điện, cho mình thấy cái người kia đi từng bước khoan thai chậm rãi đó, người đó là mô phạm cho mình. Hiểu ý không? Tức là người ta là cái dáng dấp người ta đi đứng để cho mình noi theo đó, mình đi theo. Rồi này, ví dụ như sắp tọa cụ bồ đoàn này, không? Sắp ngay ngắn, chỉnh tề. Rồi ai vô trong đó ngồi cũng ngồi theo cái khuôn thước đó. Cho nên mỗi một con người mình sống ở ngoài đời, ở trong nhà, bất cứ ở đâu, mình cũng phải theo một cái khuôn thước. Người mà sống không có khuôn thước á, thì nó thè lè thét lét ra giống như bánh đích trần vậy. Nắng cho tròn rồi để lên hấp hồi nó cũng thè lè ra, mà nó không có cái khuôn. À, cho nên quý vị thấy không, cái bánh mà người ta làm mà nó có cái gỗ mà đóng lại, người ta kêu là gì? Cái khuôn. Thì cái khuôn đó là cái mô chứ gì đâu. Đó, thành thử ra bất cứ cái gì, ngay cả người ta làm bánh lọt cũng phải có cái khuôn nữa. Thấy không? Quậy bột lên rồi xong xuôi rồi đổ nó ra, rồi cái khuôn nó có lỗ, rồi cầm quẹt cho nó xuống, thì, không? Mà quẹt cũng phải quẹt tầm bầy bạ nó ra nát nhừ sao ăn, phải không? À, quẹt phải có khuôn có thước. Đó, kêu là bánh lọt, chỉ cần lọt xuống ăn thôi, mà lọt cũng phải có khuôn, phải không? À, ngay người ta đổ bánh xèo, cầm cái chảo cho nóng rồi rút mút một miếng bột vô, kêu cái xèo, kêu bánh xèo, kêu cái xèo vậy. Nhưng mà nếu cái bánh không đều, tức là đổ không khéo. Và cái chảo đó là cái gì? Cái chảo đó là cái mô để người ta đổ cái bánh xèo. Cho nên phải cầm cái chảo như thế nào, lăn cái chảo thế nào mà đều bột hết. Mà lỡ chỗ đó nó khoét, nó bị khuyết một chút, phải múc chút xíu bột lắp vô. Để chi? Để một lát cái bánh xèo nó giòn, nó đẹp mà nó ngon. Rồi xong rồi cái chỗ nào mà nó chưa giòn thì phải lạng cái chảo, lách cái chảo, phải không? Để cho nó giòn đều, nó chín đều. Cái mô đó. Cho người sống mà không có cái mô á là buông thừa. Hồi chiều Pháp Hòa dạy học cho mấy chú và cũng nói vậy. Mình sống bất cứ ở đâu. Cho nên tại sao trong chùa mình phải lập ra một cái chương trình. Thấy không? Sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, vô trường học cũng vậy. Sống mà mình phải có một cái, người ta nói nếu vậy thì mình cái kiểu mà không có một cái, không phải là không có thoải mái. Nhưng mà trước khi mình thành hình thì bắt buộc phải có cái khuôn. Không có khuôn thì làm sao mình thành hình được. Cho nên người xưa luyện người là phải luyện như vậy. Quý vị biết người ta đắp một con lân. Người ta đắp một con lân á, là người ta trước khi mà đắp con lân là người ta phải lấy đất sét. Người ta đắp hình con lân trước rồi người ta mới lấy giấy người ta dán vô. Không biết bây giờ làm sao thì cũng không biết. Nhưng mà ngày xưa hồi nhỏ là Pháp Hòa làm con lân á. Là hồi nhỏ là Pháp Hòa có đi theo ông bác ở trong xóm á. Là vì các ông bác ông cháu trong xóm muốn làm một con lân với nhau. Thì cái ông mới chỉ nhóm nhỏ nhỏ gặp Pháp Hòa đi móc đất sét. Ở Việt Nam mà những cái chỗ nào người ta đào cống, làm đường, làm nước, đất sét nhiều lắm. Rồi đi móc đất sét về rồi đắp một cái mô con lân rồi mài rồi dũa. Xong xuôi mới lấy giấy, giấy số quý vị nhớ, tại giấy số nhỏ 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 không? À, nhúng keo đắp lên. Nhúng đắp nhiều lớp lên rồi giấy báo rồi đắp lớp lên rồi cho nó dày. Khi nó dày nó khô rồi bắt đầu mới cắt ở phía sau con lân ra. Để cho nó bung cái đó ra rồi lấy cái khuôn làm con lân. Rồi mình mới giá, mình lấy giấy đẹp mình bao bên ngoài. Chứ bên trong nó toàn là giấy báo, giấy số không à. Rồi qua đây ở Việt Nam người ta, người thân mà mất á, người ta kêu ông bà, con trai phải để dây rơm mũ bạc. À, tức là lấy cái cọng rơm á, quấn thành những cái nón cho người con trai đội. Có nhiều gia đình qua đây rồi cũng theo xưa, nhờ chùa làm cái dây rơm mũ bạc. Pháp Hòa nói trời Phật ở đây làm gì có rơm mà làm. Thì lúc đó mình mới nghĩ ra cái cách là mình lấy giấy báo. Thấy không? Mình quấn cái giấy báo cho nó tròn lại, mình làm khung rồi mình mới dấn cái cây thứ hai mình trồng lên, rồi lấy vải trắng quấn ngoài. Nhìn coi cũng được. Cho nên là làm cái gì cũng phải có cái khuôn thước của nó. À, cho nên cái chữ mô phạm nghĩa là vậy. Người sống ở đời mô phạm lợi ích cho đời, không phạm luật nước quốc gia. Bữa hôm đầu tháng Pháp Hòa chở con chú đi xin học. Mình nhìn lộn bảng chứ, cái chỗ đó nó không cho đậu. Mình lại nhầm, mình cái mũi tên nó không chút à. Nó chỉa lên đây, nó không được đậu, mình đâu có để ý đâu. À, mình chỉ thấy cái chữ Phật Kinh thôi, nhào vô đậu. Vì lúc đó đang construction. Nhào vô đậu rồi, cái đi ra, cái xin việc, xin học cho chú, cái đi ra, cái được chính phủ gửi cho mấy người đi đường mà ghi giấy phạt á, 45 đồng. Ngày hôm qua cô Pháp Tịnh đi với thầy viện chủ đi Phật sự ở Calo nè. Rồi sư cô mới quên đưa cái thẻ quốc tịch để mà cổ lên máy bay á. Thành luật phải chạy ra đưa. Mới vừa đậu xe chạy vô đưa cái thẻ chạy ra, cái nó cho 15 đồng. Mà 15 đồng là rẻ đó. Anh về anh gặp Pháp Hòa ngay cửa, nó trời ơi con mới chạy vô cái chạy ra 15 bạc. Pháp Hòa nó trời 15 đồng là rẻ rồi. Thường thường ở chỗ đó là 40. Bữa nọ chùa thiếu bịch bột, Pháp Hòa chạy ra cái đường hẻm chỗ tiệm Hiệp Thành cũ, mua con bịch bột 99 cent nè. Đi ra cái ticket 40. Anh không cho đậu mà không để ngay đó, để ngay đầu đường ai thấy. Nhưng mà không trả không được, không trả không được. Thành nữ ra mà quý vị biết mà ở đây mình mà những cái công ty mà mình không trả tiền cho họ đó, họ sẽ đưa mình qua cái dịch vụ mà đòi nợ. Phải không? Đưa mình qua dịch vụ đòi nợ rồi nó phone mình, nó nói cho mình biết, rồi nó gửi giấy lần nữa mà không có là nó sẽ đưa mình ra tòa, thí dụ vậy. Chứ không có phạm luật được. Cho nên mà làm một cái gì đó, mình phải nghĩ kỹ, có nhiều khi mình sẽ làm ảnh hưởng đến cái đoàn thể của mình. Đó là giới thứ 22. Bây giờ giới thứ 23 là giới không ăn trước khi cúng dường, khi cúng tam bảo. Tức là cái giới này là những cái gì mình đã dự định mình cúng dường thì mình không có nên ăn trước. Cái này là bày tỏ cái lòng cung kính thôi. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải nuôi dưỡng lòng tôn kính tam bảo. Đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương, v.v. không được dùng trước khi dâng cúng tam bảo. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Hay chữ cúng dường nó có nghĩa là cung dưỡng. Chữ cúng nói đúng là cung, dường là dưỡng. Cúng dường nghĩa là cung cấp để dưỡng nuôi. Thí dụ như mình đây, thời buổi này phải không? Mình cho tiền người nghèo có nghĩa hơn cho chùa làm chi. Nhưng mà nếu mình ai cũng nghĩ như mình thì làm sao mình có thể mình duy trì tam bảo. Tam bảo là trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên á, mà cái người nghèo á, mình cứu họ được cái vấn đề thân mạng đời sống thôi. Nhưng mà phải có cái chỗ để người ta giải quyết cái tâm hồn đau khổ. Mà cái tâm hồn đau khổ nó còn khổ hơn là bị đói. Cho nên cái nào cũng cần. Mình không có cái nào mà nó không cần hết á. Không? Nhưng mà mình biết cái nào mình cũng chia đều ra. Hay là mình phát tâm cái nào hữu sự mình cần mình giúp. Chợ đây á là như thế này. Nếu thức ăn nào mình nấu cúng mà mình muốn nêm nếm thì mình phải có cái muỗng riêng. Mình không phải mình ăn nhưng mình muốn nếm cho nó vừa ăn, thí dụ vậy, thì thường thường mình lấy cái vá mình múc một chút vô trong cái chén hoặc cái muỗng mình nêm. Xong rồi là cái đó là được rồi. Chứ không có nên lấy cái muỗng mình dùng mình nêm thử rồi mình để cái muỗng đó vào trong cái nồi đó thì không nên. Mà không phải cúng dường tam bảo không, mà khi mình nấu ăn cho công cộng, mình nấu ăn cho mọi người cũng phải nên giữ gìn như vậy. Vì ở cái phương diện vệ sinh thì cái đó là cái cần thiết. Tại nhiều khi lỡ hôm đó mình cảm mình bệnh thì mình cũng giữ gìn được cái bệnh hoạn cho người khác. Cho nên quý vị thấy ở trong chùa ăn uống á, mà nếu mình ăn đúng cách á, là mình thấy trong chùa ăn có nghệ thuật và ăn có khoa học. Mình lên mình ăn chung một bữa ăn á, là mình dùng cơm bằng cái muỗng, phải không? Và mình lấy cái đôi đũa để mình gắp thức ăn. Cái cách ăn trong chùa là vậy. Nếu mình ăn cơm mình ta dọn bàn á, ta dọn mâm á, là phải ăn như vậy. Còn nếu mình ăn theo kiểu ngày xưa Việt Nam là đầu này thì mình ăn, trở đầu lại mình gắp, cũng đôi đũa mình trở đầu. Còn ăn theo người Đài Loan á, là ăn theo người Hoa đó, là ăn bằng đũa, mà mỗi một cái dĩa thức ăn thì lại có cái muỗng để mình múc riêng. Còn không thì người ta có cái dĩa riêng, muốn uống cái gì thì múc vô dĩa rồi ăn trong cái dĩa của mình thôi. Chứ còn không có nên là mình mỗi người có cái muỗng canh, hút cái rột xong mình để vô trong cái tô canh nó lại, phải không? Cái đó nó không có hợp vệ sinh. Ở nhà mình thì được, mình ăn một mình thì được. Nhưng khi nào mình ăn chung có người khác thì mình phải có cái cách thức để ăn, để cho người ta không có lây cái bệnh hoạn và người ta không có sanh cái tâm gớm nhòm khi người ta ăn chung cơm với mình. Có nhiều chùa người ta có hai đôi đũa, ăn thì ăn bằng đũa gỗ mà gấp thì gấp bằng đũa sắt, đũa inox xí đát. Mà mọi người ta có chế ra ở bên Hoa, bên Tàu người ta có chế cái đồ gác đũa. Tới giờ ăn cơm cái phát ngượng cái gắt đũa vậy nè. Cái thì cái đôi đũa nào mà gấp là để gác lên đó. Rồi ăn thì bị gì? Ăn cái đũa gỗ thứ nhất là nó nhẹ. Cái thứ hai là nó không có khua chén. Mình ăn cái đũa bằng sắt thì nó khua chén. Nhưng mà về cái phương diện mà vệ sinh á, thì cái đũa sắt nó sạch hơn. Đũa gỗ nó không sạch. À, nhiều khi mình rửa không kỹ vậy. Mình nói là mình nói vậy thôi. Giống như ở đây mà mỗi lần mò xuống họ thử nước nóng, họ bắt mình phải nóng đủ bao nhiêu độ. Họ còn phát cho mình cái tờ giấy. Mỗi lần nấu ăn ra phải ghim cái miếng nó vô để thử coi nó đủ nóng chưa. Dù vậy đó. Thì ở đây là mình nói cái vấn đề vệ sinh. Còn nếu mình nói vấn đề cung kính thì cái đó là cái phép lịch sự. Đời thường với nhau mình cũng không làm vậy. Ví dụ như giờ mình khui một hộp bánh hay mình cắt một miếng bánh ra. Nếu mà có khách mà mình tôn trọng khách đó, là thường là mình phải cắt cái mới. Phải không? Chứ thường thì không có ai mà, trừ khi nào thân thiết lắm, cái kiểu mà không có trách với nhau, không trách, là mới mình dùng cái bánh đó phân nửa rồi mình đem ra mời chị chia với tôi. Cái đó là gọi là thân tình. Ở đây là trên cái phương diện mình giao tế tiếp khách đó, là mình đã như vậy. Là mình không có, người đời mình đối xử với nhau còn không có như vậy, huống chi là mình phát cái tâm mình cúng dường Tam Bảo. Trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên đối với Tam Bảo là một mực cung kính. Mà ở đây là nói vậy thôi, chứ còn nếu mình muốn nói cho rộng ra đó, nó có nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như là mình thắp hương. Khi mình thắp một cái hương mình cúng á, thì mình nên lựa những cái hương nó ngay thẳng. Và tốt nhất á, là mình mua cái hương mà nó có cái mùi trầm thơm để mình cúng. Nói vậy đó chứ thiệt sự ra mình ngửi đó. Đốt ba cái nhang mặt cưa lên khói chịu không nổi. Rồi là nhà ở đây là bích bùng mùa đông. Thì nếu mà nói về cúng hương thì mình lựa một cái hương trầm, hương thơm. Đó. Rồi trên Tam Bảo bằng Phật quét dọn lau chùi cho sạch sẽ. Nước thì mình thay. Ví dụ như nếu không thì một tuần một lần. Nhưng mà lúc nào cũng phải cái ly nước cho nó sạch sẽ. Chứ có nhiều khi mình để ly nước đến khi nào nó bốc hơi, nó khô rang. Mà nhiều khi mình nhìn vô cái ly mình thấy nó có quần, có quện hết trơn vậy đó. Ví dụ vậy đó. Mình thờ Phật mà mình không có... Thờ là gì? Thấy không? Thờ là người ta kêu thờ phượng. Cái chữ thờ phượng đi chung. Tức là mình cung kính, mình phụng hành, mình trang trí, mình làm một cách trang nghiêm. Đúng ra là thờ phụng đó. Thờ phụng, mình gọi bây giờ mình nói thờ phụng với phượng giống nhau vậy đó. Chứ đúng nghĩa là mình kêu là thờ phụng. Rồi bây giờ mình nói trại ra kêu thờ phượng. Giống như con loan, con phụng. Mình gọi bây giờ nó trại riết thành ra loan phượng. Thấy không? Loan phụng. Thì cái chữ thờ là thờ phụng. Phụng là gì? À, phụng là phụng cúng, hiến cúng, phụng thờ. Mình thờ là chữ phụng là từ cái tâm mình sanh ra mình phụng dưỡng. Cho nên người con mà đối với cha mẹ gọi là phụng dưỡng. Dưỡng nuôi mà cung kính, có cái cung kính trong đó. Người Hoa họ kỹ lắm đó. Đem cái bao thơ hay cái gì lên gọi là phụng cúng. À, phụng cúng tức là cúng mà bằng cung kính. À, phụng cúng. Cho nên mình gọi cái từ là thờ phụng hay là thờ phượng. Thì mình thờ là từ tâm thành của mình thờ. Cho nên trên Phật, Phật điện, bàn Phật, mình để cho trang nghiêm. Đừng có thấy Phật đang ngồi vậy, cái có sâu chuỗi đẹp quá, cái tròn cái sâu chuỗi vô cho Phật. Có nhiều khi cái đi đâu không biết nữa, lượm được sâu chuỗi về cái tròn lên. Thấy không? Rồi bây giờ là có mấy cái chuyện gọi là may mấy cái áo bằng vải đó. Rồi tròn lên cho Phật á, rồi kêu là cúng áo cho Quan Âm đó. Mấy cái đó không có nên. Ở đình, ở miếu người ta muốn làm sao người ta làm. Mà Phật tử là không có làm cái đó. Đi lên khấn Đức Quan Âm, khấn thành tựu linh thiêng rồi. Cái nói bữa nào Quan Âm phù hộ con làm ăn được, cái con cúng cho Quan Âm cái áo đó. Rồi cái đi mua vải gấm, đi mua vải nhung, đi về mai một cái áo tròn á mà à, lên tròn cho Quan Âm. Có nhiều khi một cái tượng mà tròn 3-4 cái vậy đó. Tại ai cũng linh hết á. Rồi mà Quan Âm khổ ngồi trong chùa mà Việt Nam nó nực gần chết. Nhưng mà chồng nó cả đống mà cũng không dám nói. Ngồi mà chịu hết nổi bắt tay chịu trận. À, Cho nên mình không có nên. Người ở ngoài người ta không hiểu đạo, ta làm cái đó. Mà Phật tử hiểu đạo rồi là không làm đó. Không có cúng áo. Không. Nếu mà muốn tròn cái áo đó, biết tròn cái áo gì không? Mình phải tròn cái áo nhẫn nhục, tròn cái áo nhu hòa. Đó, tròn cái áo đó đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa thấy không? Người muốn làm pháp sư thì phải có ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Cho nên là đối với Phật tượng, tượng Phật là bởi vì chúng ta cung kính, chúng ta tạo tượng để chúng ta có cái điểm tựa, chúng ta nhìn mà chúng ta khởi tâm lành. Mà nếu Phật có gia trì cho mình, Phật cũng không phải chờ cái áo đó của mình. Thí dụ vậy. Cho nên không có khấn nha. Quan Âm phù hộ cho con, mai mốt rồi con làm ăn được, con cúng cho Quan Âm cái áo. Đó, rồi sau này rồi chẳng những cúng áo, rồi người ta còn bán hài nè. Bán mấy đôi hài giấy treo lên hai bên vậy nè. Mấy cái đó là người ngoài người ta không hiểu đạo, ta muốn làm sao ta làm, vì người ta không hiểu. Còn mình Phật tử hiểu biết chân chính rồi. Cúng Phật, hoa, quả, trái cây. Mà nếu cao nữa đó, cao cấp sang nữa là chè xôi thôi. Không có mì xào, không có chả giò, không có hủ tiếu bún riêu gì hết. Cúng thức ăn á, là cúng từ bàn tổ cúng thôi. Cúng cho bàn tổ được. Hiểu ý không? Cúng bằng tổ, vì tổ chúng ta có phụng thờ chư hòa thượng, chúng ta cúng. Còn đối với Phật, để trang nghiêm, thật ra quý vị có cúng cũng không sao, có đó tâm thành thôi mà. Để qua kể quý vị nghe chuyện tâm thành mà cúng tam bảo. Hôm cách đây đâu chừng tháng, có bà cụ đó đi với một phái đoàn từ ở Winnipeg lên tới đây là mười mấy tiếng lái xe, mà tới đây là 11 giờ khuya rồi. Bà cầm theo một bịch mì gói. Bà nói thầy, mà lúc đó 11 giờ rồi, bà nói thầy cho con lên con lễ Phật một chút. Con cúng cho Phật vài gói mì ăn khuya để tội. Thầy Pháp Hòa nghe Pháp Hòa cũng thấy thương quá, Pháp Hòa nói dạ được, bác đem lên đi. Bác đem lên cái bác để bằng Phật 2-3 gói, bằng tổ 2-3 gói, cái đó là cái tâm thành. Mình cũng không có bỏ được tâm thành của người ta. Có nhiều vị đem dầu, đem gạo, đem những thức ăn tới cho hết, vì người ta là những người phát tâm, người ta cúng để cho người ta phụng cúng vì cái lòng người ta. Rồi từ từ khi người ta hiểu rồi á thì người ta không làm nữa. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói cái chuyện là mình là những người thuần ở trong chùa rồi thì biết cái đó. Nhưng mình biết như vậy mà không có cản người khác khi người ta mới bắt đầu người ta làm. Không có cản. Tùy hỷ. Người ta biết phụng cúng cam bảo, đó là một cái niềm vui của mình. Mình phải ủng hộ người ta. Khi người ta đi chùa lâu năm, ta hiểu đạo rồi, ta không làm nữa. Hồi xưa mình cũng vậy thôi, gì đâu. Hồi xưa mình cũng xào nấu, mình lên cúng Phật, rồi mình cũng đắp áo, mình cúng quá trời vậy. Bây giờ mình hiểu rồi. Cho nên Pháp Hòa đặc biệt, Pháp Hòa chỉ khuyên như thế này. Bất cứ cái gì cũng vậy, mình không làm, nhưng nếu cái đó mà nó không có sai với chánh pháp, nó không có làm cho người ta quá đáng, phải không? Thì dù gì, nhưng mình có quyền mình khuyên người ta giảm bớt từ từ. Chẳng hạn như người ta có cái tâm thành, người ta muốn đốt giấy tiền vàng bạc cho người thân, mình nói đừng đốt, làm vậy là này kia kia nọ. Thật sự ra mình cho người ta đốt một chút đi, để người ta yên tâm. Vì cái đó là cái lòng của người còn sống đối với người mất. Cho nên đối với quà cũng không có bác. Nhưng mà nói mua ít ít, đốt tượng trưng. Ở xứ này không đốt nhiều được. Còn nếu mà họ muốn bỏ ra mấy ngàn đồng, họ đốt nhà, đốt kho, đốt xe hơi, đốt đủ thứ hết, thì có đó mình cản, mình nói đừng có đốt mấy cái đó. Đốt chút ít giấy tiền vàng bạc rồi. Hay mình nói vậy nè, mình nói ở xứ này đưa đồ bất tiện lắm, thôi đưa đô đi cho nó tiện. Mình đưa đô cho nó gọn, muốn mua gì ta mua. Đốt vài sắp cho tượng trưng vì cái lòng của người ta. Thì Pháp Hòa thì rất là trân quý những cái tấm lòng của những người người ta mới phát tâm. Cho quý vị thấy là Pháp Hòa cứ nhắc hoài là vậy. Khi người ta mới tới, mình nên nhắc nhở, mình nên lân mẫn, mình nên gần gũi với người ta. Nhất là những người người ta mới phát tâm. Còn khi nào mà ở đây, cái này là Pháp nãy giờ Hoàng nói là đối với những người thuần thành, thuần thục thành thạo, phải không? Thì mình phải tránh cái trường hợp là mua khăn, mua áo rồi lên cúng cho Quan Âm, thí dụ vậy. Còn Phật á, Phật không có đeo chuỗi nha. Mình có mua được cái sâu chuỗi mã não kim cương gì đó là tại mình thích, mình lần thôi chứ Phật. Quý vị thấy không? Phật ngày xưa mà một thái tử mà, phải không? Còn bỏ hết vàng vòng châu báu đi tu. Tu giờ thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề rồi, đổi áo cà sa thay cho y phục vương quyền, phải không? Mà bây giờ mình Phật tu rồi, giờ mình đi lấy mấy cái sâu chuỗi ngọc, chuỗi mã não kim cương mình đeo lên thì tội Phật. Cho quý vị thấy không? Bồ Tát khác nha, Bồ Tát đẹp lắm. Tại vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát là những người gần gũi với chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát đa phần là có tóc. Ta làm tượng Bồ Tát có tóc để nói cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa là Bồ Tát không có xa rời chúng sanh. Nhưng mà đặc biệt có một Bồ Tát duy nhất là mặc pháp phục đầu cạo, đó là Bồ Tát gì? Bồ Tát Địa Tạng Vương thôi. Còn các vị Bồ Tát khác có tóc hết. Cái ý nghĩa chứ không phải là mình ai biết Bồ Tát ra làm sao đâu làm. Nhưng mà cái ý nghĩa người ta là Bồ Tát là ăn mặc có như Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát không? Rất là đẹp, có tóc thắt bính, có nhiều chỗ thắt dài xuống cái dưới này thắt cái nơ. Ý nghĩa là những vị Bồ Tát gần gũi với chúng sanh. Còn Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cho Bồ Tát mà xuất trần, gọi là xuất trần thượng sĩ, gọi là xuất trần đại sĩ. Đầu cạo là phủi phiền não, đắp y là có sự nhẫn nhục, cầm tích trượng là kiên trì. Trên cái hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng á, là hình ảnh của một người phát tâm lăn xả vào đời, cạo cái phiền não, mặc áo nhẫn nhục, giữ tâm kiên trì, là cầm cái tích trượng. Tay này cầm minh châu là tượng trưng cho sáng suốt. Hồi chiều có một Phật tử gọi Pháp Hòa, nói thầy ơi, con muốn đi làm công quả. Thầy Pháp Hòa mới hỏi đùa, hỏi sao? Đi làm công quả mà có sức khỏe không? Nói dạ con có sức khỏe, con khỏe lắm ạ. Hồi nãy không, cái sức khỏe mà sức khỏe thân thể là bình thường. Có sức khỏe của tâm không? Làm công quả mà vô đây là không phải dễ đâu nha. Có người bầm à, có người xây à, có người lột à. Nhưng mà mình có được cái sức khỏe đó, mình là cái người được tôi luyện ở trong cái lò gì? Cái lò lửa của Thái Thượng Lão Quân. Nhớ không? Con khỉ nó lọt vô cái lò lửa đó đó. Mà sau khi ở trong đó nuốt hết tiên đơn diệu dược, nhảy ra khỏi lò lửa đó có 72 phép thần thông và trường sanh bất tử. Hay như vậy. Cho người tu mình á, mình đi làm công quả đó là mình đang là Tôn Ngộ Không ở trong cái lò lửa, được đang nung luyện bằng cái lửa. Cái lửa đó đó. Rồi mà nếu mà mình ở trong đó đủ 7-7-49 ngày, đi ra là có 72 cái thần thông. Chẳng những vậy mà uống được một cái tiên đơn trường sanh bất tử là gì? Không có ai mà làm cho mình sanh tử lát vui lát buồn, lát sầu lát khổ và lui sụp được. Cho nên mỗi một người mình tự nói với mình, mỗi một lần mình bị một ngọn lửa nào nó thiêu đốt đó, mình tự nói với mình, tôi đang lượt lửa quả quan tam muội nung luyện cho tôi trở thành một cái người có trường sanh bất tử. Chứ cái chữ sanh tử trong đạo Phật theo như cái thông thường là sống và chết, nhưng sống chết ở đây nó còn có nghĩa gì? Khi vui là sanh, khi bực bội là tử, ý nó vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, cô ơi, Pháp Hòa hỏi cô khỏe không, Pháp Hòa có ý đó nghe. Hỏi cô khỏe không, tại vì cô hỏi là bây giờ cô muốn đi tới những ngôi chùa cô làm công quả, mà nói, cô phải có sức khỏe. Sức khỏe thân chưa đủ, phải có sức khỏe của tâm hồn. Cô phải có tích trượng, phải có minh châu, phải cạo đầu, phải mặc áo. Vô chùa làm công quả mới nổi. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái tên Hòa, phải không? Ai mà tên Hoa là gì? Là hoa là đẹp. Mà nếu mà hoa mà đẹp rồi đó, là biến hóa mà sống có dấu sắc, từ đó sống hài hòa. Còn nếu lỡ phát hỏa nó thành hỏa. Quý vị thấy chữ hoa đó không? Hoa, hóa, hòa, hỏa, hỏa. Tùy mình muốn sao mình tự mình thêm bớt. Ăn thua một cái dấu. Pháp Hòa mới chọc, quý vị biết chùa mình có bé Tiên phải không? Tiên với Trường á. Pháp Hòa chọc nó hoài, Pháp Hòa, Tiên, con là tên Tiên, là người thoát tục. Con biết sống là con là Tiên. Và từ đó con cứ tiến. Nhờ tiến cho nên con có tiền. Và rất là tiện. Nhưng nếu con không biết sống, con lạng quạng người ta tiễn. Và chọc Tiên vậy đó. Thì đó là mình nói về cái vấn đề cúng dường. Và bây giờ mình nói đến cái chuyện gọi là giới thuyết pháp nên thỉnh ý tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi. Trái lại, khinh tâm chê dở, tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Thuyết pháp là gì? Thuyết là nói, pháp là Phật pháp. Thuyết pháp là người nói Phật pháp. Có 5 loại thuyết pháp: Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, Thanh Văn thuyết pháp, chúng sanh thuyết pháp và khí giới thuyết pháp. Thì sao gọi là Phật? Phật là nói kinh, Phật thuyết cho mình nghe là Phật thuyết. Có khi là Bồ Tát thuyết, phải không? Có khi là Thanh Văn thuyết, tức là các bậc thánh tăng. Có khi là chúng sanh, là trong đó có mình đó. Có khi là khí giới. Khí giới là gì? Những cái vật dụng. Thí dụ như trong Kinh Di Đà diễn tả, gió thổi một cái, rồi gì? Những cái hàng cây á, nó lung lay lung lay. Người ta nghe cái tiếng gió thổi, tiếng thổi của lá cây, mà người ta cũng sanh tâm ra được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên ở trong chùa hay là đời sống hàng ngày, nhiều khi mình cũng gặp thế giới, khí giới thuyết pháp hoài gì đâu. Thí dụ như nãy mình đang giận một cái người kia quá, mình lái xe đi, thì mình mới vừa ra cửa một hồi thì mình thấy bên kia đường có một trận đụng xe, và có thể là người bên kia đường đã chết. Cái mình giật mình, trời ơi, mình giận như vậy, mình lái xe như vậy rồi đuổi mình mất bình tĩnh, rồi mình cũng đi luôn. Hoặc là cái người kia, mình giận người này, bây giờ cái người này nếu mà lỡ họ có chuyện gì mình sẽ hối hận. Cho nên thấy cái cảnh mà người kia chết là một khí giới thuyết pháp. Hay là quý vị thấy có một lần thầy viện chủ thấy nói, có quà thấy nói, có một bữa thầy đang hâm thức ăn, thì thầy thấy cái microwave nó hiện lên con số 10, hâm một phút cái nó nhảy từ 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 xuống tới số 10. Thầy nhìn nó, thầy thấy số 10, số 9, số 8, rồi cái số 0 nó te cái. Cái thầy mới nói, thầy nhiều khi thầy thấy cái đó, cái thầy giật mình. Thầy thấy cuộc đời con người mình nó giống vậy. Có nhiều khi mình thở từng chút vậy, tự nhiên tới một lúc nào mình hết thở. Rồi có một hôm thầy đi máy bay, cái thầy mới nhìn từ ở trên máy bay, thầy nhìn xuống, thầy thấy nhà cửa xe cổ nó lúc chút vậy này, giống như là con dế vậy đó. Phải không? À, vậy mà bước xuống tới gần thì thôi, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Thì thấy cái cảnh vậy, cái mình có thể gọi là khí giới thuyết pháp. Nó đâu có thuyết, nó đâu nói gì, nhưng mà những cái hình ảnh đó, nó vô hình chung, nó cho mình một cái sự tỉnh ngộ. Quý vị hiểu ý, cho mình một tỉnh ngộ. Cho nên mình nói là cái vấn đề thuyết pháp. Rồi bây giờ ở đây mình nói nè, khi mình thọ Bồ Tát tại gia giới rồi, thì khi mà mình ngồi mình nghe pháp á, mình lắng tâm mình nghe mà không nên khởi cái tâm phân biệt. Ông thầy này nói dở, nói dai, mà nói dài. Rồi có nhiều khi á, mình ngồi đó nhưng mà mình sanh cái tâm khinh khi ngạo mạn. Có 2 dạng ngồi nghe. Có nhiều người ta khi người ta ngồi nghe, ta nhắm mắt ta nghe, hoặc là ta mở mắt ta chú tâm ta nghe. Nhưng mà có nhiều khi mình ngồi, mình ngồi giống như mình điềm nhiên, mình lắng nghe, nhưng mà trong khi cái nghe đó của mình á, mình có những cái mỉm cười, mà cái cười đó không phải là cười thích thú của người lắng nghe Phật pháp, mà cười là cười gì? Cười khinh mạng, cười ngạo nghễ, cười thì kêu cười nhích môi á. Có những dạng cười như vậy. Cho nên cái pháp lúc đó không phải là pháp hỷ nữa. Quý vị hiểu ý không? Ngồi nghe pháp vậy không phải là ngồi có một người có pháp hỷ. Mình có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình một, nếu mình đã không nhận thích nghe thì mình không cần phải vào. Nhưng một khi mình đã vào thì mình cứ nghe. Tại vì người nào người ta cũng có cái hay để mình học. Mà người ta đã lên đây, người ta ngồi, người ta nói được rồi đó, có nghĩa là người ta hơn mình rồi đó. Người ta nói hay, nói dở gì còn biết, nhưng mà người ta hơn mình. Người ta hơn mình, người ta mới được mời lên. Còn mình hơn sao ai mời. Nhưng mà ở cái phương diện hình thức, người kia có dở cỡ nào, nhưng mà ở một phương diện hình thức, họ vẫn hơn mình cái đầu, cái áo, cái hình tướng. Người ta làm được cái chuyện gọi là xuất gia. Ở đây Pháp Hòa nói, cái vị kia người ta tu hay không tu, mình khoan, mình không có nói cái đó. Nhưng mà ở đây mình muốn nói, mình đã là một người học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát giới, thì đây là những điều mình cần làm để mình biến mình thật sự thành một Bồ Tát. Còn người kia có Bồ Tát hay phàm phu hay thánh, chuyện đó để bên. Mình thánh hay phàm phu là ngay ở cái giới này. Thí dụ như vậy mình nói, cái ông nó không có tu. Ủa, mình có tu không? Mà mình biết người ta tu. Mà cái tu thì không thể lấy thước để mà đo, không thể lấy cân mà lường, không thể nhìn mà nói. Lạnh noãn tự tri, lạnh nóng thì mình tự biết. Mình tu hay không cũng mình tự biết chứ ai biết. Chơi có hỏi thầy, thầy tu chứng chưa? Đừng hỏi cái đó, khó trả lời lắm. Nếu mà nói chứng rồi thì mang tội, chưa chứng thì dám nói chứng, phải không? Mà nếu có chứng mà nói là khoe khoang, không có nói. Cho nên nhiều vị người ta mới hỏi, như từng rồi có hỏi đó, giống như từng rồi có bà nói đó, người ta tới người ta hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng ở trên núi này 45 năm rồi, vậy hòa thượng làm được cái gì? Nói, cẩn thận đừng để người ta lừa. Có khi cái danh cái lợi nó lừa mình mất tiêu. Quý hiểu ý không? Cho nên hòa thượng nhắc mình một câu, đừng để người khác lừa. Làm cái gì đi nữa cũng một phần nhỏ thôi. Thế giới này, cái cõi giới này, nó rất nhiều chuyện để mình làm. Trong mấy mươi năm hạn hữu của mình, mình làm được một chút gì đó, nó rất nhỏ, nó so với cái chúng sanh rộng lớn đau khổ này, cái làm của mình nó chưa được bao nhiêu đâu, để mà mình gọi là mình khoe. Ở đây, trên phương diện một vị thầy thuyết pháp, mình đến mình nghe. Và khi nghe là ngồi nghe bằng cái tâm của mình, mà đừng nghe bằng những cái sự phán đoán. Tại vì mình phán đoán như vậy thì trong khi mình nghe mình vọng tâm, mình sanh rồi. Có nhiều khi á, nên mình ngồi cái mình có những cái thái độ bất kính đối với vị giảng sư đó, thì mình làm cho những người xung quanh người ta nhìn, có thể người ta thấy, và người ta cũng cùng theo cái ý niệm đối với mình, không nên. Mà thông thường á, cái chuyện thuyết pháp giảng kinh á, là việc làm của tăng. Còn người cư sĩ á, trường hợp thuyết pháp á, cũng không nói là thuyết pháp nữa, mà chúng ta gọi là gì? Chúng ta chỉ có thể dùng cái từ gọi là pháp đàm hay là pháp luận, nói chuyện đạo lý với nhau. Chứ không dám nói chị là ngồi đây tôi thuyết pháp cho chị nghe, tôi thuyết pháp cho anh nghe, phải không? Thường thường Phật tử với nhau là mình thảo luận Phật pháp, mình đàm luận Phật pháp, mà đàm luận để mà học hỏi, chứ không phải đàm luận để mà hơn thua cao thấp, để mà chứng tỏ mình hay mình giỏi, không phải. Có nhiều khi mình khoe mình tụng kinh, tôi tụng bộ này, tôi tụng bộ kia nè, tụng đi hay lắm, mà thiệt sự cái mình nói không phải bằng cái tâm khuyến khích, mình nói để làm gì? Để chứng tỏ mình là người tu nhiều, tụng giỏi, học tụng nhiều kinh lắm, mình hiểu thấu nghĩa lý đại thừa rồi, hay lắm. Phải cẩn thận, có nhiều khi mình đi xa rồi mình chưa biết, mình cứ lo mình kéo người này về kéo người kia, là thiệt sự trong khi kéo là mình đã xa, mình không hay. Cho nên cái chuyện mà thuyết pháp là cái chuyện của người tu. Nhưng mà nếu mình có nói hay mình hiểu biết thì khiêm cung. Quý vị biết là thông thường á, khi Pháp Hòa đến một ngôi chùa nào mà Pháp Hòa nói chuyện á, nếu mà ngôi chùa đó có một vị hòa thượng lớn á, là trước khi Pháp Hòa ra trước đại chúng là Pháp Hòa phải đảnh lễ hòa thượng kia. À, đi vào liêu ngài nếu ngài không ra, còn nếu ngài ra ngài chứng minh thì mình bước ra giữa đảnh lễ xin phép hòa thượng cho con được sinh hoạt nói chuyện. Thường thường Pháp Hòa làm vậy nếu mà có các vị chư vị hòa thượng lớn. Vì sao? Vì đó là biểu lộ cái sự khiêm cung của mình, cái sự cung kính của mình đối với bậc cao đức. Mình lên mình nói là ngài thương mình á, ngài dạy mình về, ngài cho mình nói. Thường thường hôm nay được hòa thượng cho phép về đây để nói chuyện, mình còn phải học ở hòa thượng nhiều nữa kìa. Nhưng mà hôm nay hòa thượng thương mình, hòa thượng cho mình về đó để mình nói chuyện sinh hoạt. Và trước khi mình lên thì mình phải đảnh lễ hòa thượng cho phép. Thường thường á, cái vị mà pháp sư ta lên nói pháp á, ta giảng sư á, là cái lễ thỉnh long trọng. Bởi vì lúc đó là cái vị kia đang trùng tuyên lại, nói lại những cái lời Phật. Mới hiểu ý không? Cái đó người ta gọi là đại Phật tuyên dương, thay Phật mà nói. Cho nên cái lễ nghi cung thỉnh cái vị pháp sư lên pháp tòa đó, cái chỗ ngồi đó gọi là pháp tòa, quan trọng, long trọng lắm. Không phải là cái vấn đề không phải là cái vấn đề mình thái quá với vị kia, nhưng mà đó là cái tâm cầu pháp. Pháp mà không có thành tâm mà cầu, mình nghe nó không thấu, nghe nó không thấm. Cho quý vị thấy không, ngài Xá Lợi Phất ba phen thỉnh Phật, rồi Phật nói sao? Thôi thôi Xá Lợi Phất, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Pháp của ta nói ra khó hiểu khó lường, không phải dễ mà nghe được. Cho nên gọi là nghe chánh pháp khó, một trong những sáu cái khó. Bây giờ mình nói thêm giới thứ 25. Giới không được đi trước năm chúng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, không nên lấn lướt đi trước tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa mana. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối. Ở trong năm chúng xuất gia, đệ tử Phật có bảy chúng, trừ hai chúng tại gia ra thì xuất gia không là năm chúng. Tỳ kheo là quý thầy, chư tăng thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo ni là các vị nữ xuất gia thọ giới tỳ kheo ni. Rồi sa di, sa di ni tức là các vị mới bắt đầu vô tu đó. Rồi có một cái giới gọi là thức xoa mana. Thức xoa mana là âm từ cái chữ xích xoa mana, là cái tiếng Phạn dùng để chỉ cho những người nữ mà sắp sửa được thọ tỳ kheo ni. Cái này Pháp Hòa thỉnh thoảng cũng giải thích tới lui để cho quý vị nắm cho rõ vậy đó. Thí dụ ha, bây giờ cái cô đó cổ mới vô cổ tu, cổ là sa di ni. Nhưng mà trước khi cổ được thọ tỳ kheo ni á, là cô này phải thọ cái giới nữa, bước lên cái bước thứ hai là thức xoa mana. Thức xoa mana là gì? Là học pháp. Mình có thể tạm dùng cái từ là training, aspirant, chuẩn bị được vào cái hàng ngũ tỳ kheo ni. Chứ phải thọ cái giới đó 2 năm. Thí dụ 15 tuổi đi tu, tới 18 tuổi cho thọ thức xoa, rồi 20 tuổi thọ tỳ kheo ni. Nhưng mà bên nam thì khỏi, bên nam khỏi cái giới này. Bên nam là thọ sa di rồi thì thọ tỳ kheo được. Nhưng mà thời gian là 5 năm. Cũng giống nhau thôi. Nhưng mà Phật thương nữ hơn. Tại vì Phật cho người nữ được cái quyền testing, training, tập sự để làm tỳ kheo ni, coi mình có khả năng không. Có khả năng thì thọ, chưa khả năng tiếp tục hành trì cái giới kia. Quý vị hiểu ý không? Tâm chúng. Thì mình là người tại gia Bồ Tát giới, lúc nào mình phải khiêm cung, mình đi sau các vị này. Tỳ kheo nghĩa là gì? Nói gọn có ba nghĩa: là khất sĩ, phá ác, bố ma. Nói rộng thì có năm nghĩa: là xuất gia và trì giới. Tỳ kheo, Pháp Hòa nói lại, nếu nói hẹp, nói gọn ba nghĩa, mà cái ba nghĩa này là ba nghĩa thông dụng nhất chứ, là khất sĩ, là người đi ăn xin. Khất là xin, sĩ là người. Người đi xin không phải ở đây là sáng nào xách cái bát rồi gõ beng beng, ông đi qua bà đi lại cho tôi xin, không phải. Khất sĩ là những người ôm bình bát, đi từng bước trên đường phố, và đi qua giờ, và ai cho thức ăn thì mang về dùng, và mượn cái duyên xin thức ăn đó để làm cái cơ hội cho những người đàn Việt Phật tử biết phát tâm bố thí. Trên thì xin giáo pháp của Phật, kế đến là xin những thức ăn để nuôi thân, xin giáo pháp Phật để nuôi tâm, và làm cái phương tiện để quả độ cho người, gọi là khất sĩ. Thứ hai là phá ác, cái gì xấu dở là không làm, cái gì ác là không làm. Thứ ba là gì? Là bố ma. Bố ma là gì? Là làm cho ma nó sợ. Ma này là ma gì? Ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si, ma nghiệp chướng. Mình phải làm cho nó sợ. Trời ơi, bây giờ mình là người tỳ kheo mà sợ ma thì không phải, mình là mười bố ma. Đáng lý mình tu hành mình phải ma sợ, mình sợ thôi chứ mắc gì mình sợ ma, phải không? Mà mình có làm lỗi gì với ma sao sợ. Cho nên đối với ma là mình có lòng thương thì không có sợ. Còn nói rộng á, thêm hai nghĩa nữa, đó là người tỳ kheo là người xuất gia. Tại vì có những người tỳ kheo không có xuất gia mà tự xưng xuất gia, tự xưng mình là tỳ kheo. Cái đó, tại vì tỳ kheo có mấy dạng là nghe, danh tự tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo, tự đi kiếm cái áo mặc vô vậy đó, rồi cạo cái đầu vậy, xưng tôi là tỳ kheo, đó là tự xưng, không có xuất gia, không có thọ giới, tự xưng tỳ kheo. Chờ trong này mới định thêm cái nghĩa thứ tư, là để cho nó rõ ràng là người xuất gia này phải là những người gì? Xuất gia. Người tỳ kheo này phải là những người xuất gia. Bên cạnh đó, tỳ kheo là những người trì giới, là người giữ giới, thọ giới. Nhưng có nhiều người cũng đi làm cái lễ xuất gia nhưng mà không có tu, không có giữ giới, cũng có trường hợp đó. Cho nên trong này nói hai cái nghĩa này để xác định một vị tỳ kheo đủ nghĩa là xuất gia, là trì giới, là khất sĩ, là phá ác, là bố ma. Mình đi sau các vị này là để mình có cái tâm cung kính, khiêm cung. Mình không có dám gọi là lấn lướt. Có nhiều khi hồi xưa vị này bạn với mình, ngay bây giờ người ta xuất gia rồi, cái mình nói trời ơi người này bạn tôi. Có nhiều khi mình còn hỏi nhỏ, mình nói hồi xưa gặp tới bà với ông, chị em, rồi giờ gặp rồi kêu cô khó kêu quá. Nhưng mình phải biết rõ, thật sự mình mà xưng, mình gọi bằng cô, sư cô, mình xưng con, người ta cũng dám nhận đâu. Tự ta nói thôi, chị em với nhau, anh em với nhau. Nhiều khi xưng tôi, khiêm cung. Nhưng mà tự mình tu á, thì mình tự mình lượng, mình khiêm cung. Còn nếu mà ai mà mình tu, mình không có biết lượng cái phước đức của mình, mà lúc nào mình cũng lấn lướt người khác, thì dù mình có phước nhiều đi nữa, có đức nhiều đi nữa, thì nó cũng tự nó giảm từ mỗi lần mình lấn người ta. Tại vì khi mình lấn người qua bên á, tức là mình cũng lấn cái phước mình nó ra ngoài. Thành thử cẩn thận, nhiều khi mình có cái đó nhiều, nhưng mình không có tu thì cái này nó cũng giảm. Lẽ ra mình nhiều là nhờ mình làm những cái chuyện đó, mình tu đó, nhưng mà tại vì mình không có hiểu, mình không có thấu, cho nên mình lấn lướt người ta. Cho nên mình sống ở trong chùa cũng vậy. Mình thấy người kia có nhịn mình thì mình cũng đừng có làm quá. Tại vì thật ra tất cả chúng ta ngày kỳ sau mình sẽ học tới cái chữ tăng. Hôm nay Hòa nói thêm chút. Tăng có ba dạng: thánh tăng, phàm tăng. Mà những người mà ta sống chung với mình là người ta là tăng, nhưng mà ta còn phàm tăng. Mà nếu nó rõ là phàm phu tăng, chứ chưa phải là những người thánh tăng. Cho nên nhiều khi mình làm quá cái người ta chịu mình hết nổi thì người ta bung. Thì lúc đó những cái đổ vỡ nó còn lớn hơn. Chứ ở đây trong này là cái giới này nói về học về cái sự nhường nhịn với nhau. Một người đi xuất gia đó, ai tu trước, ngồi trước. Tu sau một ngày, đi sau. Còn nếu bằng tuổi, phải không? Thì tính tháng. Thường thường vậy đó, ví dụ hai người đó sanh cùng năm thì tính tháng, ai sanh trước thì người đó là lớn. Còn nếu mà đi xuất gia mà người đó xuất gia trước, mà dù tuổi đời người ta có nhỏ hơn mình, người ta tu trước mình, thì người ta là sư huynh mình, sư đệ mình. Mình vô mình nói ôi cái ông đó, cô đó, hàng con cháu. Cái đó mình nói theo đời thì được. Nhưng mà không phải. Người ta đi trước mình, ta sanh trong Phật Pháp trước mình. Mình đi mình sanh trước người ta, mà cái ngộ của mình nó sao người ta thì coi như mình sao rồi. Mình trước người ta sao mình không ngộ trước, mình đi trước đi. Người ta tu sao mà ta ngộ trước, ta đi trước. Cho nên hai cái sanh, sanh ngoài đời, sanh trong đạo. Ở Việt Nam mình có một bác sĩ tên là bác sĩ Lê Đình Thám, ông pháp danh là Tâm Minh. Mà Pháp Hòa nghe kể là ngày xưa đó, ông được chư hòa thượng mời vô trong chùa để dạy cho các thầy thế học. Tại ngày xưa quý thầy không có được ra ngoài đi học, chỉ được học ở trong chùa thôi. Thì bây giờ học nội điển không thì không đủ, thì phải mở ra những lớp học thế học bên ngoài, nhưng mà không cho ra ngoài học. Thì mời các vị cư sĩ mà có học á, những giáo sư bên ngoài vô trường dạy. Thì trước khi mà lên bục, để đứng lên là tư cách của một người thầy giáo dạy cho học trò, thì cái vị cư sĩ này đến lễ chư tăng ba lễ để xin phép. Con đứng dưới đây, con là một cư sĩ Phật tử, chư vị là chư vị đại đức tăng ni, bây giờ con lại các ngài ba lại để con xin phép bước lên cái tư cách của một người giáo sư dạy học đó. Chứ phải học cái đó. Cho giờ mình nghe như vậy mình cũng phải học. Pháp Hòa đi tới đâu mà có chư vị hòa thượng cao đức là luôn luôn vô đảnh lễ hòa thượng xin phép, hôm nay cho con được lên, con sinh hoạt với đại chúng. Đó là được ngài cho phép mà lên. Thì mình ở trong này để chỉ cho mình, dù mình có tu giỏi, tu như thế nào, tâm khiêm cung quan trọng, tâm lễ độ nó quan trọng. Nhiều khi mình làm được một chút việc, đôi khi mình quên. Không phải là mình dở, nhưng mà tại vì mình sống theo cái đó nhiều, nó quên đi. Cho nên thỉnh thoảng mình phải được nhắc, thỉnh thoảng mình phải tụng kinh. Nó thỉnh thoảng là du di đó nghe. Chứ lẽ ra phải tụng thường, phải không? Tụng thường nó mới được nhắc. Đúng ra là phải nói là thường tụng kinh, thường niệm Phật, thường tham thiền, ngồi tịnh. Để làm gì? Để mình soi rọi lại con người mình. Ngày hôm qua lớp thiền của Tây, mình có một anh Tây Phương, anh lên, anh cảm ơn. Anh nói là có một bài nói chuyện của thầy, và thầy nói là người tu mình đó, là phải có cái đôi phút dừng lại trước khi mình nói. Thì anh tập, và anh thấy trong một tháng qua anh đã làm được cái chuyện dừng lại trước khi nói, và anh đã thấy rõ ràng cái thay đổi trong cái sở anh làm. Hồi xưa anh nóng lắm, động tới ảnh dù một chút thôi là bắt đầu ảnh sùm lên rồi. Bây giờ ảnh trước khi ảnh la làng lên, ảnh dừng lại chút. Ảnh nói mình có nên nói không? Nói như vậy nó mất cái tư cách của mình, nó dở không nói. Thì anh thấy rõ ràng, và thậm chí những người trong hãng anh cũng rất là ngạc nhiên với cái sự thay đổi của anh. Thì anh nói là đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Pháp Hòa nói nhiệm màu không phải ở cái chỗ nó thần kỳ bí hiểm gì hết. Nhiệm màu ở cái chỗ là mình có hành cái đó, và mình thấy được cái vi diệu của sự thay đổi. Vậy thôi. Ví dụ như giờ nước thật sôi cho vô trà, ra nước trà, ô màu nhiệm quá. không? Cái mầu nhiệm không phải là cái vấn đề mình làm gì, nhưng mà nước sôi đúng độ, đây là lá trà thì tự nhiên nó ra trà. Cũng như vậy, giáo pháp của Phật sẵn đó, mình chỉ quan trọng là mình thực hiện thì tự nhiên mình thấy cái mầu nhiệm nó có mặt. Và chừng đó mình tu hoài không có chán, nghe pháp hoài không có buồn. Và mỗi một lần mình nghe pháp là một lần mình được chỉnh. Ta kêu chỉnh độ mà. Hồi xưa mình tu mình cao độ lắm. Cao độ này là gì? Mình nóng như Trương Phi vậy. Cho nên mỗi lần mình thành Trương Phi, cái diện mạo mình nó phì. Thành thử ra bình thường là Trương Phi, mà đụng chuyện thì nó thành Trương Phi. Thành thử bây giờ mình có tu là mình có chỉnh cái độ của mình. Đó là cái mầu nhiệm của Phật Pháp. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi. Tưởng đâu tối nay cho nó xong mà rốt cuộc nó không rồi. Nhờ vậy cái từng thao mình khỏi lo nữa. Rồi, thôi chúc đại chúng có buổi tối ăn vui. Dạ, xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.